Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
USS Blue Ridge, soái hạm của hạm đội 7 và tàu tuần duyên Watcher hôm 8 tháng 7 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội ra thông cáo báo chí cho biết. Ra đón tàu chiến Mỹ có lãnh đạo vùng 4 Hải quân, vùng Cảnh sát biển 3, đại diện Sở Ngoại vụ Khánh Hòa, Đại sứ Mỹ Mark Knapper cùng tùy viên quốc phòng của Sứ quán, trang mạng VN Express đưa tin. Trên tàu USS Blue Ridge có hơn 1.000 sĩ quan, nhân viên. Đây là lần cập cảng chung ở Việt Nam của cả hai lực lượng hải quân và tuần duyên Mỹ trong chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa đến quân cảng chiến lược nhất của Việt Nam trên vùng Biển Đông có tranh chấp với Trung Quốc. Thông cáo của Sứ quán Mỹ cho biết khi ở Cam Ranh, lãnh đạo của hạm đội 7, tàu USS Blue Ridge và tàu tuần duyên Watcher sẽ gặp lãnh đạo Hải quân Nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam cũng như lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Giữa hai bên sẽ diễn ra các buổi trao đổi chuyên môn và các hoạt động giao lưu cộng đồng, giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Mỹ-Việt, cũng theo thông cáo báo chí. Hạm đội 7 trực thuộc hạm đội Thái Bình Dương là hạm đội tiền phương lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ, hoạt động chủ yếu ở vùng Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương để duy trì vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Soái hạm USS Blue Ridge là tàu lâu năm nhất còn hoạt động của Hải quân Mỹ. Đây là lần thứ hai soái hạm này cập cảng ở Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995 theo Đại sứ quán Mỹ. Cảng Cam Ranh được xem là cảng nước sâu tốt nhất và có vị trí chiến lược trên Biển Đông. Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô từ đóng căn cứ tại đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh với Mỹ vào những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, theo chính sách đối ngoại 4.0 mà trong đó có nguyên tắc Việt Nam không cho nước nào lập căn cứ trên lãnh thổ, kể từ năm 2014, Hà Nội đã biến Cam Ranh thành nơi cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì tàu biển quốc tế và mở cửa cho hải quân các nước không phân biệt nước nào. Hồi cuối năm ngoái, tàu đô đốc Pantelejev và tàu chở dầu cỡ trung Pechanga thuộc hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga cũng đã cập cảng Cam Ranh trong chuyến thăm xã giao kéo dài 3 ngày. Chủ tịch nước Tô Lâm sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Lào và Campuchia hơn một tháng sau khi ông tiếp quản cương vị nguyên thủ quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết. Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 7 theo lời mời của ông Thongloun Sirisulit, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết. Kể từ khi được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước hôm 22 tháng 5, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông Tô Lâm đã tiếp xúc là Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước của nguyên thủ Nga đến Hà Nội hôm 19 tháng 6. Viếng thăm lẫn nhau khi mới nhậm chức là truyền thống lâu nay giữa lãnh đạo ba nước láng giềng Việt Nam, Lào, Campuchia. Chẳng hạn, hai người tiền nhiệm của ông Tô Lâm là các ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng cũng chọn Lào là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi lên làm chủ tịch nước, lần lượt vào tháng 8 năm 2021 và tháng 4 năm 2023. Hai ông Phúc và Thưởng sau đó đều bị mất chức giữa chừng do kết cục các cuộc điều tra chống tham nhũng trong nội bộ đảng. Do đó, trong 4 năm qua, chỉ một chủ tịch nước Lào Thongloun Sirisulit đã lần lượt tiếp đón 3 vị nguyên thủ khác nhau của Việt Nam. Viêng Chăn và Đông Bên nằm trong số ít ỏi các nước mà Việt Nam có quan hệ đặc biệt, khuôn khổ quan hệ thậm chí còn cao hơn, đối tác chiến lược toàn diện, quốc gia có quan hệ đặc biệt còn lại với Việt Nam là Cuba. Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia đã xác định 16 chữ vàng là láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Tuy nhiên, khác với mối quan hệ được cho là thủy chung với Lào, quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia trong thời gian qua có nhiều nghi kỵ, nhất là với việc Phnom Penh cho Bắc Kinh xây quân cảng Rim và kênh đào Funan Techo nối từ sông Mekong ra vịnh Thái Lan. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba ở cả Lào và Campuchia. Ở Lào, Việt Nam xếp sau Trung Quốc và Thái Lan, còn ở Campuchia, Việt Nam xếp sau Trung Quốc và Mỹ. Hà Nội đang chạy đua tranh giành ảnh hưởng với Bắc Kinh ở cả hai nước láng giềng này.
Thời gian qua, Việt Nam để tuột mất những khoản đầu tư hàng tỷ đô la từ các hãng đa quốc gia, bao gồm Intel, LG Chemistry, LG Chem, vì thiếu các biện pháp khuyến khích đầu tư phù hợp. Hãng tin Reuters dẫn văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết hôm 5 tháng 7. Trong văn bản đề ngày 29 tháng 6, Bộ Kế hoạch Đầu tư nói rằng nhà sản xuất chip Intel của Mỹ đã đề xuất đầu tư 3,3 tỷ đô la vào một dự án tại Việt Nam và yêu cầu nước chủ nhà hỗ trợ tiền trực tiếp ở mức 15%, nhưng sau đó hãng quyết định chuyển dự án sang Ba Lan. Văn bản nêu ra rằng công ty LG Chem Limited của Hàn Quốc cũng bỏ qua Việt Nam để đầu tư vào dự án pin tại Indonesia sau khi đề nghị Việt Nam hỗ trợ 30% chi phí đầu tư. Hai hãng này không trả lời ngay lập tức khi Reuters đề nghị họ đưa ra bình luận về các nhận định trên của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bộ có kế hoạch trình lên chính phủ vào ngày 5 tháng 7 một đề án lập quỹ khuyến khích đầu tư để chính phủ phê duyệt. Văn bản của Bộ viết, gần đây nhiều tập đoàn lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, nhưng sau đó là quyết định chuyển sang nơi khác vì Việt Nam chưa có quy định về hỗ trợ đầu tư. Việt Nam, cơ sở sản xuất quan trọng của các công ty như Samsung Electronics, Foxconn, Intel, phụ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài để tăng trưởng. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Văn bản của Bộ Kế hoạch Đầu tư xác nhận một bản tin vào hồi tháng 11 của Reuters rằng Intel đã hủy bỏ khoản đầu tư theo kế hoạch vào Việt Nam, vốn có thể giúp tăng gần gấp đôi hoạt động của nhà sản xuất chip Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này. Văn bản đưa ra thêm thông tin là nhà sản xuất chất bán dẫn AT&S có trụ sở tại Áo đã quyết định đầu tư vào Malaysia sau khi yêu cầu hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam không được đáp ứng, và cho biết Samsung Electronics đang chuyển một số hoạt động sản xuất sang Ấn Độ. Reuters chưa thể kết nối ngay được với AT&S và Samsung Electronics để đề nghị họ đưa ra bình luận. Các công ty đa quốc gia đang theo dõi kế hoạch thành lập quỹ ưu đãi đầu tư của Việt Nam sau khi Quốc hội nước này hồi năm ngoái thông qua mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu do OECD đề xuất là 15%, thực tế là nâng mức thuế mà các công ty phải nộp. The Voice of America,
VOA. Việt Nam và Hàn Quốc mới đây đã ra thông cáo chung nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó nói rằng phía Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam BGP News hôm 2 tháng 7 công bố toàn văn thông cáo với một phần nội dung nói rằng Thủ tướng Han Duck-soo nói rằng Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng về hợp tác phát triển. Ngoài ra, tin cho hay hai bên đánh giá hợp tác lao động đã và đang đóng góp to lớn vào sự phát triển cùng có lợi giữa hai nước, cũng như hoan nghênh các cơ quan tổ chức của Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành công nghiệp tại Việt Nam. Theo BGP News, hai phía nhất trí nỗ lực để mở rộng quy mô và ngành nghề tiếp nhận người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, chương trình EPS, và tiếp tục mở rộng quy mô tiếp nhận lao động chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực đóng tàu, công nghệ thông tin, dịch vụ. Ông Nguyễn Phương Hà từ công ty Cổng Chiến Thắng, chuyên về lĩnh vực du học và xuất khẩu lao động, trong đó có đi Hàn Quốc, nói với VOA tiếng Việt rằng việc Hàn Quốc đồng ý mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam là điều tốt, ông nói thêm.
Hàn Quốc với Việt Nam là mối giao thương lâu đời nay rồi, thì luôn luôn mong muốn Hàn Quốc tạo điều kiện cao nhất để cho bà con anh em ở Việt Nam đi làm việc. Hàn Quốc nếu mà ưu tiên Việt Nam thì qua điều quá tốt. Việt Nam văn hóa đồ nó gần giống Hàn Quốc mà, nó như nhau mà.
Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, ông Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức 4 ngày đến Hàn Quốc hôm 30 tháng 6 theo lời mời của ông Han Duck-soo, trở thành nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thăm Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Trong tuyên bố chung, Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí hướng tới mục tiêu giao lưu nhân dân, hai nước đạt 5 triệu lượt người. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam ở Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc ở Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đa văn hóa hội nhập đời sống sở tại, thống nhất và trao đổi biện pháp cụ thể để thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ nhằm chia sẻ hợp tác chính sách liên quan đến kiều bào ở nước ngoài, thông cáo chung có đoạn. Trả lời VOA tiếng Việt, ông Nguyễn Phương Hà cho biết lý do nhiều người Việt Nam muốn sang Hàn Quốc làm việc.
Hàn Quốc là một cái đất nước văn minh, nhân quyền, rồi có thu nhập rất là cao. văn hóa rất gần gũi với Việt Nam. Ông Hàn Quốc với ông Việt Nam suy nghĩ nó rất giống nhau, cho nên nó rất là gần gũi, giống như anh em ruột vậy. Người ta lại mong muốn đi được Hàn Quốc là vì những yếu tố đó.
Trang Facebook của VGP News hôm 3 tháng 7 đăng tải hình ảnh Thủ tướng Chính thăm một gia đình đa văn hóa Việt Hàn ở thành phố Osan. Ông Chính được dẫn lời nói rằng những người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa Việt Hàn, chính là những chiếc cầu nối vun đắp cho quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc, đồng thời kêu gọi họ giữ gìn các nét đẹp văn hóa mà hai nước có nhiều điểm tương đồng. Theo VGP News, tại Hàn Quốc có gần 300.000 người Việt đang làm việc, học tập, sinh sống và có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Với khoảng 80.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn, hai nước đã trở thành thông gia của nhau. Tin cho hay trong số 146 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc hiện đứng đầu với tổng số vốn đầu tư vượt 87 tỷ đô la với khoảng 10.000 dự án. This program has come to you from the Voice of America, Washington.